Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng 2021. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái bài Thi Kệ Thiền. Chắc các vị đã nhận được của cô Kính Nghiêm gửi. Nhìn vào đây, mình thấy đây là cái bài Thi Kệ Thiền rất là lý thú. Trong cái đoạn này nó có ba bài Thi Kệ Thiền được trích ra đây. Tất nhiên là cái phần mở đầu đó là một đoạn của Ngài Di Ma Cật, Ngài giả bệnh. Cái này gọi là giả vờ bị bệnh chứ không phải bệnh đâu nghe. Và nếu mình đọc vào kinh văn thì các vị thấy rằng là Ngài dùng một cái từ rất là Bồ Tát. Khi các vị thượng túc của Như Lai tới thăm bệnh, hỏi rằng là Ngài bệnh có ăn uống được không, vân vân. Thưa đại chúng rằng là Ngài đáp, bệnh không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa, không ở nơi thân, không ở nơi tâm. Tức là ngay cái câu tiếp sử đầu tiên, không có cần lịch sử gì cả, đã biểu lộ là cái pháp thượng thừa Ngài muốn trao đổi với Ngài Văn Thù Sư Lợi. Và cái câu ông nói nó trở thành một cái câu thiền ngữ, nó là do chúng sinh bệnh cho nên tam bệnh. Thực ra thì Bồ Tát không có bệnh, mà sở dĩ hiện ra bệnh là do vì tạo cái nhân duyên để có được cái quyển Di Ma Cật thôi. Và đây là một văn bản kinh rất là lý thú. Những nhà nghiên cứu Phật học thì ta bảo rằng đây là một cái văn bản kinh Hoa Nghiêm thu nhỏ. Tiếc rằng mà đại chúng ra đây có một số vị thì chưa có học kinh Di Ma Cật. Và nơi đây thì mình trích một đoạn làm cái nhân duyên mở đầu để các vị thiền sư họ có ba cái bài thi kệ. Cho nên cái điều mở đầu mình gợi ý ra nơi đây đó là Ngài giả vờ bệnh để có được cái nhân duyên. Có một cái buổi pháp đàm với các vị đệ tử thượng túc của Như Lai. Và các vị thiền sư họ rất là hưng phấn trong cái việc đọc vào Kinh Văn Đại Thừa. Và những cái bài thi kệ này đó là những cái nguồn cảm hứng từ cái quyển Kinh Di Ma Cật. Và mình đọc cái bài thi kệ nơi đây rồi giải thích sơ thì chúng ta đi vô nội dung của cái đoạn văn học thi ca thiền chúng ta học hôm nay. Để mình coi thử cái có được bao nhiêu. Tức là cái đoạn thứ nhất này, từ cái phần mở đầu chúng ta đã học hai buổi rồi. Cho tới cái buổi này, buổi thứ ba, thứ tư gì đây thì mới đến cái câu chuyện của Ngài Di Ma Cật. Cái phần Ngài Di Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly bị bệnh thì cái phần này các vị đọc. Mình giải thích cái phần ba bài kệ thứ một đó là bài của Thiên Y Nghĩa Hoài. Phật bệnh, pháp bệnh, tối nan y. Độc hữu di ma giả đại kỳ, văn thù khể thủ tán, cư sĩ thất khước kim mao sư tử nhi. Ở đây thì mình dịch rằng là Phật pháp lâm bệnh, trị dễ chi, di ma đại sĩ, diệu kỳ thai. Văn thù cung thủ khen rất mực, sư tử lông vàng đã mất quy. Cái hàm ý của bài thi kệ này là thế này. Thưa các vị rằng là chúng sanh bệnh thì dễ trị. Hay nói cách khác, dễ hiểu hơn nữa là thế này, thân bệnh thì trị nó dễ nha, nhưng mà tâm bệnh thì trị rất là khó, tại vì tâm nó vô hình. Điều thứ hai nữa là thân bệnh thì nó có cái nguồn gốc từ thân thể vật lý, cho nên bệnh của nó hữu hình, hữu sắc, có thể trị được, có thể đo lường được, và cái chu kỳ trị liệu nó cũng dễ hết. Thế nhưng mà tâm bệnh thì nó lại có cái gốc từ hàng sa kiếp, cho nên trị tâm bệnh không đơn giản. Rồi sâu hơn một tầng nữa, tức là Phật với Pháp, đó là những diệu pháp của Như Lai dùng để trị tâm bệnh chứ không phải trị thân bệnh. Thế nhưng mà diệu pháp Như Lai và lâm vô tình trạng đó là bị thoái hóa, bị suy đồi và bị hiểu sai lệch, thì cái chuyện này nó vô cùng khó khăn, tại vì nếu phi Pháp vương ra không ai có khả năng điều chỉnh được cái dòng chánh pháp của Như Lai cả. Tất nhiên là cái nghĩa thâm sâu của nó có nhiều tầng, nhưng mình tạm hiểu cái nghĩa bằng cái tư duy thường chúng ta nó là như vậy. Cho nên ở đây câu của Ngài Thiên Y bảo rằng là Phật bệnh, pháp bệnh, tối nan y là như vậy, rất là khó để trị liệu. Thế nhưng độc hữu di ma giải đại kỳ, có nghĩa rằng là duy nhất câu Ngài di ma cả Ngài rất là đặc thù, rất là kỳ diệu. Một con người kỳ vĩ, siêu việt cả hàng Bồ Tát nữa. Do vậy cho nên văn thù khể thủ tán cư sĩ, tức là Ngài văn thù cúi đầu khen ngợi cư sĩ Di Ma Cật. Chữ khể thủ nó cũng có nghĩa là đảnh lễ nữa nghe. Nhưng ở đây thì mình dùng một cái từ là cúi đầu tán thán thôi. Thất khước kim mao sư tử nhi. Người ta dùng cái từ đó là một phen sư tử cất tiếng gầm rồi thì bách thú nó đều vỡ mặt, đều chết hết. Rồi âm thanh ngôn ngữ của các bậc Bồ Tát lịch kiếp tái lai á, có được cái phương tiện độ sinh và có được cái pháp âm màu nhiệm, nó có thể phá được phiền não, phá được lưới ma, gọi là tồi phục ma quân, dựng dậy chánh pháp của Như Lai đó. Cái đó nó không có đơn giản. Trong hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì không có mấy vị đâu. Trong hàng Đại Bồ Tát thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đó là thầy của bảy Đức Phật trong hiền kiếp. Người ta dùng cái từ cho đủ đó là bậc đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nha. Trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát tha phương đến yểm trợ đạo tràng của Như Lai trong công trình của Ngài giáo hóa ở cảnh giới nhân gian này. Thế nhưng mà vị Bồ Tát như sư tử này, sư tử mà sư tử lông vàng nữa là đặc thù nghe, vậy mà phải còn cung kính trước Ngài Di Ma Cật. Thử hỏi sao là quy phong của vị Bồ Tát này, tức là quy phong của sư tử lông vàng này không có mất quy được. Đây là bài kệ thứ nhất. Bài thứ hai của chiếc ông Diễm. Thị bệnh tỳ gia phương trượng, văn thù diệt nan cận bàn, kháng lai vô dược khả y, chỉ thị kỳ khẩu vi thượng. Thì bệnh tỳ gia phương trượng đó là hiện ra một cái bệnh, tức là giả vờ bị bệnh ở thành tỳ gia trong một cái trượng thất. Văn thù diệt nan cận bàn nghĩa là Ngài Bồ Tát đại trí Văn Thù cũng không thể gần gũi được, tức là so về cái năng lực thấu đạt được bí kíp và kho tàng chánh pháp Như Lai á, thì Ngài Di Ma Cật này dường như là thâm sâu hơn cả Ngài Văn Thù nữa. Cho nên ở đây có cái lời tán thán rằng là Văn Thù cũng khó gần gũi được Di Ma Cật. Kháng lai vô dược khả y là nhìn ra thì không có thuốc gì trị bệnh được đâu. Cái bệnh của ổng chỉ có ổng trị được thôi. Chỉ thị kỵ khẩu vi thượng. Điều thứ hai nhìn ra nơi đây đó là sẽ dĩ không có thuốc nào trị được là do vì đến gần ông không có khả năng thảo luận gì được cả, ngậm miệng thôi, tức là im lặng như sấm sét. Tại vì trong đây nó có một cái phẩm, tức là tâm Di Ma Cật nó có một cái phẩm gọi là phẩm bất nhị pháp môn. Cái biểu lộ tột cùng của đạo lý vô thượng đó là không nói năng chi, không suy nghĩ chi, bạch tâm ý thức. Do vậy cho nên ở đây thì cái bài kệ của chiếc ông Diễm Ngài nói rằng là xem ra không có thuốc chữa, chỉ vì cấm kỵ miệng lưỡi, đâu có dùng miệng lưỡi để trị những cái pháp bệnh, Phật bệnh đâu. Và dịch nghĩa nơi đây là hiện bệnh nơi thành tỳ gia, văn thù khó đến gần người, xem ra không có thuốc chữa, chỉ vì cấm kỵ miệng lưỡi. Và cái bài kệ thứ ba đó là bài trá bệnh tùng lai bất khả y, văn thù đặc vị hạ châm chùy, sự sĩ nhất trác trường tam xích, vấn trước y tiền tở cổ trì. Trá bệnh tùng lai bất khả y đó là giả vờ bệnh, xưa tới giờ không ai trị được đâu. Phạm nhân chúng ta có một cái từ rất là gần với cái ý này, đó là những cái bệnh trần gian này nhức đầu sổ mũi là không bác sĩ nào trị được. Tại vì bệnh giả vờ mà. Ở trong đây thì gọi là giả bệnh, xưa giờ không có thuốc nào trị được là như vậy. Văn thù đặc vị hạ châm chùy, tức là Ngài Văn Thù, ngài đặc biệt ngài đến, ngài dùng kim châm ngài trị liệu. Sử sĩ nhất trác trường tam xích, sử sĩ tức là bài áo ra, nhất trác tức là châm cứu. Nguyên nghĩa của nhất trác này nghĩa là mổ một cái nghe, mổ một cái, tức là hạ một câu chuyển ngữ đó, gọi là nhất trác. Trường tam xích là ba thứ kiếm trí tuệ của ngài, hạ một nhát thôi. Ba thước kiếm của ngài ánh quang minh chói sáng đó. Vấn trước y tiền tại cổ trì, hỏi ra thì thưa các vị vẫn y như cũ, không có đổi thay chi. Ở đây thì mình dịch rằng là giả bệnh xưa nay không phương dược. Văn Thù châm cứu giúp đại sĩ, cởi áo 103 thước kiếm như xưa lão hán hỏi mà chi. Đoạn thứ tư, thứ năm, năm bài. Và đoạn thứ tư thì của ngài Đại Hồng Toại. Ngài có bài thi kể là Tỳ gia thành lý di ma cật, tri y tất cánh triệt bất triệt, kim mao sư tử vị đáo lai, nhất thất bình trừ tiên lậu tiết, cáp hồ hồi đáp bất nhĩ môn, thôi suốt nhất đòn vô khổng thiết, can bị văn thù hạ nhất trùy, thiên niên vạn tải thành đột quật. Mình dịch nghĩa ở đây là nơi thành Tỳ Gia Ly, ngài Di Ma Cật. Đó là một vị cư sĩ lỗi lạc hiện thân trong thời Đức Thế Tôn tại tiền. Thế nhưng mà nếu muốn biết cái con người này đã thấu triệt hay là chưa thấu triệt, thì Kim Mao sư tử lúc chưa đến á, đã nhìn ra được rằng là trong thất ông trống vắng, không có một chút bụi trần, cũng chẳng có cái chi trong đó cả, trừ sạch hết, rỗng rang hết. Đây là cái điều đầu tiên nhận ra con người này triệt hay là không triệt. Rồi cái điều thứ hai cũng có thể nhận ra triệt hay không triệt nữa là đến cái lúc hỏi rằng thế nào là bất nhĩ pháp môn. Lúc bây giờ thì thay vì trả lời như các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn là bất nhĩ pháp môn, là tử với sinh là một, phiền não với Bồ Đề là một, vân vân. Tức là sinh như tử không hai, niết bàn và luân hồi không hai, và hạnh phúc khổ đau không hai, vân vân. Đại khái là tất cả những cái cặp song đối đó giữa trần đời này nó không có rời nhau, gọi là bất nhĩ pháp môn nghe. Và cuối cùng cái người trình bày bất nhĩ pháp môn là thế nào đẩy đến ngài Di Ma Cật thì ngài im lặng không nói một lời nào cả. Người ta dùng cái từ là im lặng như sấm sét đấy. Thì hỏi đến, tức là các vị Bồ Tát điều trình bất nhĩ pháp môn như thế này, thế nào thế kia, bằng ngôn ngữ văn tự lý giải. Thế rồi đến lúc ai cũng trình hết, tới ngài Di Ma Cật hỏi ngài, ngài nghĩ thế nào về bất nhĩ pháp môn. Ngài Di Ma Cật nhà ta, ngài im lặng không nói gì cả. Lúc bây giờ thì ngài Văn Thù, ngài mới đưa ra một lời nhận xét. Và trong đây thì ngài Đại Hồng Tội, ngài bảo rằng cái lời phê phán của Văn Thù Sư Lợi đó giống như đưa ra một quản chì sắt vậy, rất to và không có chỗ để cho anh nắm, không có chỗ anh bám. Nó vừa tròn vừa nặng vừa to, cho nên không thể bưng lên được, không thể lăn đi đâu được cả. Thiên niên vạn tải thành đột quật, tức là từ ngàn năm trước tới ngàn năm sau nó đã trở thành một cái hố rất sâu, và không có cái bậc giác ngộ nào có thể nhảy qua được cái hố này cả. Nếu mình dùng cái nhìn của mình để lý giải thì thưa các vị, ngàn vạn năm sau cái công án thiền được trích ra từ cái quyển kinh Di Ma Cật này, không có vị thiền sư nào vượt thoát được, nhảy khỏi được, vượt ra khỏi cái lưới của ngài Di Ma Cật ngày xưa, ngài văng ra, nghĩa là quăng một mẻ lưới bắt sạch các vị thiền sư, ai cũng dính vào cái mẻ lưới bất nhị pháp môn cả. Thế thì cái bài cuối của cư sĩ Hồ Ẩn Tế, nhất cá bệnh di ma, vô phong tự khởi ba, đương hiềm thiên khẩu thiểu, bần hận nhất thân đa. Một ông già Di Ma Cật giả bệnh, giống như là không có gió mà nổi sóng vậy. Giàu thì người ta buồn phiền gì sao? có 1.000 người ăn không hết của cải. Thế nhưng mà nghèo thì nuôi một mình cũng đã thấy nhiều rồi. Đây là cái ẩn ý mà của vị cư sĩ, thiền sư vào thời này họ diễn đạt về cái cảm nhận của họ đối với cái câu chuyện này Di Ma Cật nha. Ở đây mình dịch nghĩa rằng một lão Di Ma Cật không gió nổi sóng to, giàu trách người sao ít, nghèo một thân cũng lo. Đó là câu chuyện về ngài Di Ma Cật. Chấm hết. Xong rồi đó. Giờ thì có quyền chắp tay hồi hướng. Việc đã rồi. Trước mắt là các vị thấy rất là lý thú, phải không? Lý thú. Những câu chuyện thiền. Tuy mình đọc mình chưa biết cái câu chuyện này có hàm ý gì và gợi gắm cho ta cái điều gì, nhưng mà đọc vô thấy lý thú là đủ rồi, đủ vui rồi. Hy vọng hôm nay mình kiếm ra chuyện để nói về ngài Di Ma Cật và những bài thơ này. Cái điều quan trọng là thần linh phải nhập, thần linh không nhập không nói được. Niệm Phật cầu thần linh nhập đi, thần linh không nhập thì thua. Tại vì cái văn học Kinh Di Ma Cật này, thưa các vị, đành rằng nó lý thú nhưng mà nó u uẩn thâm sâu nghe. Nó được gọi là một bộ kinh Hoa Nghiêm thu nhỏ. Mình đọc ở trong thiền ngữ người ta bảo vậy. Tức là nó bát ngát, nó mênh mông, không thể lường được. Cái đạo lý nó dung chứa ở trong một cuốn kinh mỏng mỏng thế này. Mình nhớ rằng là cách đây chừng 10 năm hay là nhiều hơn vậy đó, mình đã đem Kinh Di Ma Cật này dạy ở trong một cái lớp học. Lúc bây giờ thầy trò đi mướn cái sang ra. Và lúc đó là cái chương trình học Phật ở Cali này nó vẫn còn ít lắm, ít có thầy dạy lắm, cho nên người ta tập trung về cái sangha. Và sangha đó là cái tên của cộng đồng Kitô họ đặt cho cái nhà thờ của họ, chứ không phải là của Phật giáo gì đâu nghe. Thầy trò mình mướn rồi tới đó học từ 2 giờ cho tới gần 6 giờ. Xứng đáng buổi chiều vậy, 2 giờ dạy gần 4 giờ nghỉ 30 phút dạy tiếp. Tại vì một ngày của nó lấy tiền nhiều lắm, mấy trăm thì đó mình quên, cho nên làm ăn cho nó đàng hoàng, chứ mướn người ta dạy có tiếng rưỡi thì đâu được. Mà các vị biết rằng là một buổi chiều như vậy. Và cái điều hay là Phật tử Cali này họ cũng dễ thương nha. Họ theo họ học cho tới tối, 6 giờ tan học rồi mới về. Mình nhớ rằng là học cái quyển đó dường như cũng mất cỡ gần 2 năm. Các vị vô cái trang nhà mắt thương, các vị thấy Kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó rất đồ sộ nghe. Một buổi học như vậy là gần 4 tiếng đồng hồ. Tôi không biết năm đó mà sức ở đâu, mà thần linh ở đâu, mà nhập mà nói cho tới 4 tiếng đồng hồ. Và các vị hình dung rằng là cuốn Kinh Di Ma Cật nó đâu có dày, nó mỏng vậy thôi nè. Mấy đứa nó in lại có khoảng chừng 140 trang thôi, chữ to to thôi. Học và mình ghi chú dường như là muốn nát cái quyển Kinh Di Ma Cật này, rách bìa lên rách bìa xuống và dán quăng keo mấy lần. Học xong Kinh Di Ma Cật rồi mình chắp tay mình xá ngay buổi đó, xá nhưng mà về nhà để cuốn kinh lên mình Phật lại ma lại. Tại vì con lỡ dạy, con khai mạc để học Kinh Di Ma Cật nhưng mà tới trường học vô rồi mới mất hồn nghe. Tại vì thưa các vị, trong cái nền kinh văn Đại Thừa, Kinh Di Ma Cật là một văn bản kinh. Nó nhiều hứng thú cho các vị thánh tăng trong quá khứ. Chứ không phải các vị thiền sư cận đại nghe. Mình đọc trong Đại Chánh Tân Tu thì có khoảng chừng 40-50. 40-50 cái văn bản chú giải về Kinh Di Ma Cật. Thì các vị hình dung rằng là nó giá trị đến độ nào? Điều thứ hai nó liên hệ đến một điều dẫn ra đây để chúng thấy là giá trị nó rất lớn. Đó là sau khi Lục Tổ Huệ Năng trở thành bậc thầy giáo hóa ở vùng Tàu Khê rồi, môn đồ của Ngài đó là Ngài Quyền Sách. Sau khi thấm nhuần được đạo thiền rồi mới sách gãy du phương. Tức là không phải đi chơi như chúng ta đâu nghe. Mà đi đó là mong muốn là tìm được những con kỳ lân mang về như Lục Tổ. Mấy ông già là ngày xưa vui lắm, đi tìm đệ tử, tìm những người tài ba để làm thành cái dòng chảy lớn mạnh cho thiền tông. Người ta cứ nghĩ một điều rằng là đệ tử phải tìm thầy, nhưng mà kỳ thực rằng là đúng ra thì phải thầy tìm đệ tử. Tại vì nếu không có những người kế thừa được chánh pháp của Như Lai thì có tội Như Lai ạ. Một trong những điều Thế Tôn di chúc lại đó là đừng để cho chánh pháp của ta ngang đời ông nhức mắt. Tức là kẻ tội đồ lớn nhất của Như Lai đó là người cuối cùng của Phật Pháp. Đây là lời sấm ngữ của Như Lai nha. Đừng để chánh pháp của ta ngang thời của các ông mà tiêu trần, bất biến. Và cái câu này nó cũng được biểu hiện trong cái dòng thiền Đốn Ngộ. Trước khi Đức Thế Tôn trao pháp y cho Ngài Ca Diếp làm tổ, thì Ngài cũng dặn câu rằng là ta có chánh pháp nhẫn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho ông, hãy giữ gìn đừng để dứt mất. Câu nói đó là câu nói thiền ngữ mà các vị thiền sư đều thuộc hết. Tức là nay trao cho ông phải giữ gìn nè, phải làm cho nó sống động nè, phải làm cho người hậu thế có thể hiểu được chánh pháp, tu tập để duy trì dòng chảy chánh pháp như giữ gìn một dòng sông Trường Giang vậy. Do vậy cho nên Ngài Quyền Sách đệ tử Lục Tổ Huy Năng á, sau khi ngộ đạo rồi chống nghĩa du phương. Mình đang nói đến cái nhân duyên kinh Nghiêm Ma Cật nha. Các vị nghe mình nói tưởng nói lang thang chứ không có. Thưa đại chúng rằng là Ngài đến phương Bắc, đến cái miền Hà Sóc á, Ngài gặp một vị thầy tu ẩn cư. Và mấy ông thiền sư ngày xưa thì vui lắm. Tức là gặp ai thì cũng thọt vài câu, thử cái tên này nó có hiểu đạo lý thiền không? Nếu hiểu á, thì một hai câu đối đáp người ta nhìn ra ngay à. Thế thì hỏi vài ba câu thì đã phát giác ra rằng là có một vị đó là Ngài Quyền Giác, Ngài Ngộ Đạo rất thâm sâu. Thì cuối cùng Quyền Sách hỏi chứ tôn giả Ngộ Đạo với ai? Tức là thượng tọa Ngộ Đạo với ai vậy? Thì Ngài Quyền Giác nói tôi đọc kinh Nghiêm Ma Cật Ngộ Đạo, chưa có thầy. Các vị thấy đây là một quyển kinh mà nếu chúng ta có niềm đam mê và chịu khó đọc, thì thưa đại chúng rằng là chúng ta thâm nhập giáo lý của Phật giáo Đại Thừa là một, và đi vô cửa ngõ thiền là hai, ngộ tâm tông của Chư Như Lai là ba. Ba ý nghe. Và cái ý quan trọng ở đây đó là ngộ được tâm tông của Chư Như Lai thì các vị thấu đạt được tất cả ngôn ngữ của Chư Như Lai và thấu đạt được ý của các vị thiền sư nói, không khó khăn gì cả. Đó là mình nói về cái nhân duyên của Kinh Nghiêm Ma Cật. Thế là đố các vị tại sao mình kể dài dòng như vậy? Tại sao? Không phải nói cho vui đó. Có một dụng ý à, gợi ý cho các vị tìm cuốn Nghiêm Ma Cật này đọc nha. Cuốn này có hai tên, một là Kinh Nghiêm Ma Cật, hai là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Là một pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát pháp môn rất là đặc biệt. Trên mạng nhiều bản dịch, mình dùng đó là bản dịch của Ngài Huệ Hưng. Và năm đó khi mở đầu dạy Kinh Nghiêm Ma Cật thì mấy đứa nó lại in lại, nó trình bày lại theo dạng này. Bây giờ thì kiếm cái quyển màu sắc thế này thì không có, tại học qua rồi, hết mất rồi. Nội dung kinh này nó có tới 14 phẩm, 14 phẩm, rất mỏng thôi. Và nhìn vào văn bản chữ Hán thì nó không dài lắm đâu, nó rất mỏng, mình cũng có luôn mấy chữ Hán nè, mỏng dánh vậy thôi. Có 134 trang thôi. Thế nhưng nội dung của nó là nó bao hàm, thưa đại chúng rằng là từ cõi ta bà cho tới cõi nước Phật Hương Tích, nó là về không gian. Về thời gian thì nó vô cùng vô tận. Ở trong đây thập đại đệ tử thinh văn của Như Lai đều có mặt, và các vị đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc đều có mặt nơi đây, và mỗi ông đều có một bài pháp. Rồi pháp đó không phải ông nói cho ai nghe cả, mà tất cả những ngôn ngữ của các vị thinh văn và Bồ Tát trong đây giảng pháp á, dường như duy chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi thì không bị Di Ma Cật sửa mũi thôi nghe. Còn thập đại đệ tử Như Lai cùng các đại Bồ Tát Ông nào thưa cá Việt cũng bị ngài Di Ma Cật Ta tới sổ mũi cả, tức là tới sửa mũi cả. Mở pháp hội, bố thí, cúng dường, giảng kinh, thuyết pháp chi, ông cũng tới, ông chọt cho mấy câu. tức là trêu cả mấy câu làm cho mất uy phong của các vị thánh a la hán, mất uy phong của các vị bồ tát cả. Và chuyện vui nơi đây nó là thế này, các vị có thể hình dung rằng là khi ông bệnh, ông suy nghĩ rằng là không biết Đức Như Lai có quan tâm tới ta không, có gửi người tới thăm ta không. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở vườn xoài, tức là vườn Am La, ngài được cái tín hiệu của Di Ma Cật gửi đến. Tức là ngày xưa người ta không có bấm cell phone hoặc nhắn tin đâu nha, gửi tín hiệu bằng tâm thôi, nghĩ là tín hiệu tới đó, ngon lành. Mình bây giờ thì không cần tu, có tín hiệu hết. Nhắn tin được, từ đây nhắn về Việt Nam dễ ồn thôi, chưa tới 1 phút là tới ngay, còn xưa không có, nhanh hơn, trực tiếp hơn nữa, không có cần mượn một phương tiện gì cả, chỉ cần tác ý thôi nha, tác ý thôi. Đức Thế Tôn liền sai các vị Thinh Văn đến thăm. Các vị biết rằng là sai từ ngài Phủ Lâu Na, ngài Ca Chiên Viên, ngài A Nan và ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử Như Lai đó. Ông nào cũng co đầu rú cổ, nhà bạch Như Lai còn không dám tới thăm ông đó rồi, ông đó cư sĩ ghê lắm. Có nghĩa rằng là biện tài vô ngại, diệu pháp của mười phương chư Như Lai ông đều thâu tóm cả, cho nên rất khó đối đáp. Hỏi câu nào ông cũng có thể bẻ qua bẻ lại, ông dặn lỗ mũi mình chết luôn đó, bạch Thế Tôn cũng không dám đi đâu. Thế rồi Thế Tôn phải kêu các vị Đại Bồ Tát. Và các vị hình dung rằng là những vị Đại Bồ Tát á, đa phần đều là những người lịch kiếp tu, đạo lực tràn đầy, phước lành đã đủ, trí tuệ đâu có kém gì ai, cao hơn các vị Thinh Văn, là thầy của các vị Thinh Văn mà, kề cận cái Như Lai mà. Có những vị nhất sanh bổ xứ thành Phật như ngài Di Lặc đó, thế nhưng mà kêu tới bạch Thế Tôn cái vị cư sĩ này ghê lắm, còn đối đáp không được, còn không dám đi. Rồi tới cuối cùng ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí đó, ngài cũng nói một câu y như các vị thánh Thinh Văn và các vị Đại Bồ Tát vậy. Tuy nhiên Đức Thế Tôn đã sai rồi, ai cũng co đầu rút cổ không dám đi, rồi con không đi nữa thì còn nghĩa lý gì, cho nên con xin phụng mạng Đức Thế Tôn con đến thăm cư sĩ Di Ma Cật. Và các vị biết rằng vì cái quyển kinh này nó chỉ là cái mẫu đối thoại giữa các vị Thinh Văn gặp ngài Di Ma Cật, ngài sửa lỗ mũi, cùng với các vị Bồ Tát, và cuộc đối thoại cuối cùng đó là cuộc đối thoại của hai bậc đại sĩ là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và ngài Di Ma Cật. Do vậy cho nên dòng văn học Đại Thừa bảo rằng một vị là thầy của bảy Đức Phật, đó là ngài Văn Thù nghe. Tuy hiện thân là Bồ Tát nhưng là thầy của bảy Đức Như Lai đã thành tựu quả vị chánh giác trong quá khứ. Một vị là ai? Di Ma Cật là cổ Phật, là vị Phật xưa, còn xưa hơn Đức Thế Tôn nữa. Đó là mình nói cái nội dung của kinh Di Ma Cật để các vị tìm đọc nha. Đây là cái điều giới thiệu về kinh văn. Có thể đọc chưa thấy hay đâu, nhưng mà dần dần các vị thấy nó thấm rồi các vị thấy nó hay thôi. Thực ra mình đã có duyên lành tiếp xúc được những quyển kinh, và mình cũng như các vị không khác gì cả. Đầu tiên đọc vô thì thấy nó cũng không có lý thú chi, không hiểu gì cả. Thế nhưng mà theo với tháng năm, tự nhiên là có một lúc nào đó nó mở ra, chỉ cần một câu kinh, hai câu kinh thôi là đủ vốn liếng cho một đời rồi nghe. Đủ vốn liếng cho một đời rồi. Đó là những điều gợi ý nơi đây để đại chúng có thể đi vô cái văn bản kinh nó đầy lý thú. Đó là kinh Di Ma Cật. Và trên những cái website, trên những cái thư viện nó rất là nhiều. Và nếu chúng ta cảm thấy là đọc trên thư viện, đọc trong máy đâu có lý thú gì đâu. Thưa các vị, đâu có bao nhiêu tiền, các vị gửi chừng 20 bạc không tới đâu, về Việt Nam kinh Di Ma Cật, đọc văn bản nguyên tác được dịch ra, những phần chú giải thưa các vị có khi các thầy dẫn mình đi mênh mông trời đất, cho nên các vị nên đọc vào văn bản chính rồi trầm tư thôi. Điều thứ nhất là văn bản chính thì nó không nhiều, Còn văn bản các thầy chú giải thì theo với tri kiến các thầy, chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta đi vô cái nền kinh văn. Cho nên hãy đọc văn bản chính. Và sau đó thì mình có thể có những thắc mắc thì mình đọc những bản chú giải. Nhưng mà cái quan trọng nhất là văn bản chính mình đọc để cho lời kinh, năng lực trí tuệ của chư Như Lai thấm vào tâm thức mình, gieo cái chủng nhân bồ đề, chủng nhân trí tuệ nghe. Đó là điều thứ nhất gửi gắm đến đại chúng về những đoạn nhân duyên mà chúng ta học hôm nay. Thế thì cái việc làm tiếp tục đó là mình sẽ bưng cái máy này đứng dậy làm ăn cho nó đàng hoàng, ngồi hoài đau chân quá. Điều chỉnh sao mà các vị thấy và được nghe, các vị thấy tấm bảng được chưa ha? Được rồi. Tôi nghĩ chắc đại chúng còn nhớ rằng là chúng ta học cái chủ đề chúng ta đó là đương xứng tức chân nghe. Mình để xa mình nói các vị nghe được không vậy? Nghe được không vậy? Được ha. Cái phần đầu tiên mình dẫn nhập vô luôn, nó có ba cái nét mà các vị lưu ý nha. Ba nét mình nói đầu tiên là về cư sĩ Di Ma Cật, thứ hai là cư sĩ thiền sư Trung Hoa, điều thứ ba là cư sĩ cũng thiền sư luôn mà Việt Nam. Thế đại chúng rằng là cái bệnh của chúng ta là cái bệnh ở núi này trong núi nọ. Ví dụ như mình cứ nghĩ rằng là chắc xuất gia tu ngon lắm, có nhiều thì giờ gần với Phật, học được với thầy, ví dụ vậy đi. Và một số người hồi xưa đã từng học với mình ở Quan Âm đó, nó cứ nghĩ rằng là ông thầy Phước Tịnh, ông già học như vậy tuyệt vời, bây giờ mình chỉ cần xuất gia. Thế rồi mình học với ông, thế rồi nó chạy ly lăng quăng, nó xuất gia xong chuyện gì phát sinh các vị biết không? Vô cái chùa của người ta, thưa các vị, muốn nghe pháp thầy Phước Tịnh dễ đâu, phải theo sư phụ của chùa đó, tại vì xuất gia chùa người ta mà là phải chịu quy chế của già lam từ viện ra đó. Là cuối cùng thưa các vị là đừng hòng nghe được thầy Phước Tịnh dạy một bài, dù rằng nó chép CD nè, nó mang máy móc lùm lùm theo nè, nhưng mà không học được, cấm ạ. À, đó là sách Bàn Môn Tả Đạo. Tức là sách ngoại vi, không phải sách của trong cái dòng tu người ta, không phải chùa người ta, không phải sư phụ người ta dạy. Đó là điều thứ nhất, đó là tội nghiệp. Nó nghĩ rằng xuất gia rồi thôi tha hồ đó mà học pháp, hóa ra xuất gia rồi thì giống như chúng ta bị che hết hai bên, chỉ nhìn phía trước thôi nghe, chỉ học với vị thầy mình xuất gia thôi. Và trong cái quy chế già lam người ta thì đâu có quyền tung tăng ưng học với ai học. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái trình độ anh ở đời sao tôi không biết. Anh có thể là cô giáo, có thể là thầy giáo, có thể là người giàu, có thể là người có điền viên tài sản, có vị trí xã hội. Thế nhưng nếu vô chùa thì cái việc đầu tiên anh phải làm đó là làm điệu chứ. Anh vô rồi anh giữ y cái vị trí đời nữa à. Cho nên là mấy cái người ở trong chùa người ta đã xuất gia lớn hơn các chị đó. Tuổi hạ người ta lớn, tuổi đạo người ta lớn hơn mà. Thưa các vị, dù rằng người ta cọc cạch, người ta không biết chữ AB gì cả, dù rằng người ta dốt đó, không có văn hóa đó, nhưng trong chùa thì bảo rằng đó là những người tuổi hạ lớn, cho nên có quyền trừng trị anh, dạy dỗ anh, biểu nằm, nằm, biểu ngồi, ngồi. Thế nhưng, thưa các vị, cái tội nghiệp đó là mình thì mới xuất gia, mình lớn tuổi, có những việc mà làm không được, nhưng mà người lớn ở trong chùa biểu phải làm sao? Người ta quấn nhục cho. Cái từ quấn nhục này các vị có nghe chưa? Từ quấn nhục tức là Vinh vào cái cớ rằng là phải làm cho anh tiêu mòn bản ngã, làm cho anh không còn cái niềm tự hào, làm cho anh có được cái nhẫn lực để anh tu cả đời. Thưa các vị, vinh vào cái cớ như vậy cho nên nó hành cho một số mấy đứa đồ tôn đệ tử của mình mất mặt, cố gắng lắm, khóc lên khóc xuống rồi tu, cũng tu với người ta, nhưng mà chịu không nổi, 3 năm chạy về mất. Hỏi chứ tại sao? Nếu thì thầy họ ghét tụi con, hỏi tại sao ghét? Nó nói rằng mấy đứa bay học cái thầy Phước Tịnh cứng đầu khó dạy cho nên tao không ưa. Thưa các vị, cái chuyện này chuyện bình thường nghe. Cho nên ai mà lỡ học pháp với mình, thưa các vị, coi chừng là các vị đừng có phát sáng đi xuất gia nơi đâu, hoặc xuất gia đừng có nói là học cái thầy Phước Tịnh. Cũng đừng nghĩ rằng tôi xuất gia rồi tôi có mênh mông thì giờ có nhiều không gian để học, thưa các vị, có khi không có đâu nghe. Nhưng mà cái bệnh của chúng ta là chúng ta cứ làm một việc là đứng núi này trong núi nọ, tâm thức quen mà. Cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, nhà hàng xóm luôn đẹp hơn nhà ta. Rồi nếu các ông và các bà ở nhà thì thưa các vị, thấy ông chồng người ta cư xử lịch sự hơn là các ông nhà mình, vợ người ta đẹp hơn vợ mình, cứ vậy đó thôi, thì cuộc đời nó đưa đến cái tình trạng chi? Luôn bất hạnh, luôn bất hạnh. Điều này nó là tự nhiên nghe. Trong khi thưa các vị nhìn lại, mình nói một vòng nữa nhìn lại nè, đây là một vị cư sĩ nè, có phải thường đâu, là cổ Phật tái lai à, cổ Phật tái lai. Người thứ hai, điều thứ hai nữa, rất nhiều vị thiền sư cư sĩ Trung Hoa nghe, cả nhà bằng Long Quẩn đó, đó là một thí dụ, nhiều nữa, đâu phải thường đâu. Trong cảnh đức truyền năng lục, thưa các vị, tìm ra rất nhiều vị cư sĩ ngộ đạo. Và cái trình độ liễu ngộ Phật Pháp của ông không kém cạnh gì các vị đại thiền sư của Trung Hoa thời ấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ có dịp thăm dò vô. Nhưng cái việc mình muốn nói đó là những cư sĩ thiền sư Việt Nam nghe. Các vị biết ai là cư sĩ mà chư tăng phải đến cúc cung học đạo với ông nào? Bà Thầy Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, thưa các vị, có ai dám có một lời phê bình gì về năng lực giác ngộ và cái trình độ tu chứng của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đâu? Chính Tuệ Trung Thượng Sĩ đào tạo uốn nắn làm thành một Trần Nhân Tông. Tức là nếu nói theo một cái từ rất ư là chuẩn mực đó là, thưa các vị, chính Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nuôi dưỡng làm thành một vị điều ngữ giác hoàng sơ tổ của Trúc Lâm. Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ nghe. Thế thì các vị thấy rằng là trong cái dòng chảy của Kinh Văn, ngay cái quyển Di Ma Cật này, các vị hình dung rằng ai nói vậy? Đức Thế Tôn đâu có nói nhiều, một đoạn ngắn thôi nghe, toàn là cư sĩ Di Ma Cật nói cả. Mà trong cái hệ văn học đại thừa, ai dám coi thường, ai dám coi thường quyển kinh Di Ma Cật này? Các vị tông chủ của các tông môn, các vị đạo sư rất lớn của truyền thống Trung Hoa, thưa các vị, đều thò viết vô chú giải văn bản kinh này, đều lấy đó làm niềm cảm hứng. Cụ thể, trong Thiền Tông Liên Châu Tập, người ta cũng dùng cái cuốn kinh này trích nó ra rất nhiều đoạn, làm thành cái nguồn thi hứng để có những bài thi kệ cho chúng ta học hôm nay. Đây là ba nét mình gửi ra đây. Rồi cái điều gửi ra đây cuối cùng là chứ, thưa đại chúng, đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng phải sống đời sống nào khác, đời sống hiện có chúng ta mới tu được. Điều này là sai lầm nghe. Các vị an trú trong điều kiện các vị đang có. Các vị là người xuất gia, các vị đang ở chùa, các vị đang ở thành phố, các vị đang ở thôn quê. Các vị là đàn ông, các vị là cư sĩ nữ, các vị là người trẻ, người già, người lớn, xuất gia chi, thưa các vị, nên học từ cái nền tảng kinh văn của Duy Ma Cật này là lấy thân tâm này làm đạo tràng nhé. Thân tâm này làm đạo tràng. Đạo tràng không phải bên ngoài. Không phải là đạo tràng chỗ A chỗ B, cũng không phải là bồ đề đạo tràng mới là đạo tràng, mà đạo tràng là ngay thân ngũ uẩn của các vị, ngay tâm thức của các vị. Nếu ta an trú được Trong pháp của Như Lai hành trì thì thưa đại chúng rằng là ngay nơi thân tâm này, ngay nơi thân phận này, ta có thể làm thành tựu được sự nghiệp giác ngộ của ta trong một đời này. Không phải bỏ cái này tìm cái kia mới có hạnh phúc. Thân phận nào, hoàn cảnh nào cũng có quyền tu tập cả nghe. Cái chuyện quan trọng là anh có tu cũng không tu, chứ không phải là anh tìm cái nơi nào nó khác nơi này. Không phải là anh tìm một cái hình hài nào đó khác hình hài anh đang thọ dụng đây. Anh đừng nghĩ rằng là bỏ thân phận này kiếm một thân phận khác. Anh đừng tưởng rằng là cái chùa này khó chịu quá, tôi bỏ chùa này tôi đến chùa khác. Thưa các vị, ngay cái tâm thức đó là nó đã bất an rồi, là chắc chắn rằng anh có thể ở 100 cái chùa. Thế nhưng mà không chùa nào bình an cả, chùa nào cũng bất an. Chùa nào cũng đầy những cái xao động, đầy những cái rắc rối, khó chịu. Nó là như vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, mình không phải khuyến khích các vị đừng bao giờ xuất gia, nhưng mà mình khuyến khích rằng là các vị nên làm một việc căn bản, đó là xuất gia nơi tâm trước. Và khi tâm ta xuất gia rồi thì thưa các vị, tự nhiên là hoàn cảnh nào cũng là Đại Dạ Lam hết. Nhà ta cũng là Đại Dạ Lam. Và cái câu này không phải mình nói nghe. Câu này trong Kinh Di Ma Cật này các vị đọc thì thấy Đức Thế Tôn dùng câu là tâm tịnh Phật độ tịnh á. Tâm mình thanh tịnh thì quốc độ này thanh tịnh. Và quốc độ này không còn ô uế nữa mà là cảnh giới Tây Phương đó. Tây Phương bất viễn chỉ tại tâm đầu. Tây Phương không xa, chỉ ở ngay nơi tâm anh thôi. Dễ hiểu đầu tiên là khi tâm mình an lạc thì an lạc liền có mặt. An lạc nó không phải ngoài bờ sông, trên núi vắng, không phải trong chùa. Có nhiều cái chùa mình đến thì mình nghe nóng bức, mình muốn gây lộn quá chứ an lạc gì đâu. Có tình trạng đó không? Có. Có những cái chùa mình vô nhức lỗ tai chịu nổi. Anh chơi nhạc đùng đùng. Và không phải là nhạc thường ngày xưa êm dịu như bolero đó nghe. Nhạc rock and roll đó. Nhảy sùm đó là ai làm gì nhau. Chuyện này có chứ. Một số các thầy cô giờ, thưa các vị, nhạc rap họ cũng biết chơi nữa chứ đừng nói nhạc xưa. Xưa thì nhạc đồng quê, bây giờ thì cái thứ đó xưa rồi. Thế cho nên, cái điều xin thưa đây, đại chúng lưu ý rằng khi tâm tịnh thì Phật độ tịnh nghe. Còn nếu chúng ta dùng cái từ dễ hiểu là tâm an lạc thì nơi nào cũng an lạc cả. Mà cái từ mình hay dùng rất là cụ thể, đó là khi bạn có hạnh phúc rồi, bạn đi tới, hạnh phúc lăn theo chân bạn nó đi tới. Bạn đi lui, hạnh phúc nó lui theo. Bạn ngồi, hạnh phúc nó ở với bạn. Bạn đứng, hạnh phúc nó cũng đứng với bạn. Bạn đi, bạn nằm, bạn ngồi, bạn nói, bạn nín, bạn ăn, bạn ngủ chi. Thưa các vị, hạnh phúc nó không rồi. Và mình làm cho tâm mình đổi thay thì hoàn cảnh đổi thay. Nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là ba điều chúng ta nhận diện để chúng ta đừng có gọi rằng là đứng núi này trong núi nọ. Kỳ thực rằng cái điều này nó từ cái cấp độ cạn cho tới cấp độ thâm sâu thì đúng cả. Mà đa phần đời sống chúng ta luôn bất hạnh là vì chúng ta không chấp nhận ta như chính ta. Mình là hoa hồng, mình không chấp nhận, mình nói hoa hồng thì đẹp, thơm, màu sắc. Thế nhưng mà cái đáng ghét của nó là nó có nhiều gai quá. Đâu được, bỏ gai thì đâu còn là hoa hồng. Bỏ gai thì thành hoa dạng thỏ mất rồi. Chưa có loài thực vật nào nó đầy ganh tị giống như loài người nhé. Chưa có con gà nào nó đòi giống con công. Nói như thế không hàm nghĩa rằng mình an phận cái thân phận của mình. Nói như thế để một mát nào đó mình tu á. Tức là mình bỏ đi cái tâm ganh tị, tâm tham muốn, tâm tìm cầu, tâm so đo. Chỉ vậy thôi, bỏ đi những cái ấy. Làm cho cái nỗ lực tu nhân lên thì ngay tức khắc anh nếm được không phải hương vị an lạc mà nếm được hương vị niết bàn. Tại vì niết bàn nó không có gì xa lạ ngoài cái chuyện dừng tâm lại ngay nơi này, ngay nơi đây. Trạng thái tâm nó luôn chiếu sáng hiện tiền, luôn quan sát mọi động thái, luôn nhận biết tỏ tường. Nó bất động, nó không di chuyển, không dịch chuyển nơi đâu cả. Nó sáng bừng ngay hiện tiền này. Nó chiếu phá bên trong bên ngoài, chiếu phá phiền não, chiếu phá thân, chiếu phá tham vọng, chiếu phá vọng thức. Và khi nó làm được điều rằng là nó tỏa sáng như mặt trời, thưa đại chúng, rằng là ngay cái khắc cái tâm ngược xuôi rủi rong mơ ước tìm cầu chạy vãi, tự nhiên nó dừng mất. Thế thì ở mức độ cạn, đó là mình thực tập một cái hạnh đơn giản, đó là đừng bao giờ trốn chạy mọi thứ, nghĩ rằng bên kia đồi cỏ xanh hơn, mà hãy thấy rằng là ngay ta đứng, ngay điều kiện đang sống là tuyệt vời rồi. Và khi các vị chấp nhận mọi thứ đang như hiện tình như vậy, thì thưa các vị liền rơi hết những cái tâm thức bực mình, khó chịu, bất an thôi. Cái điều này dễ hiểu lắm nghe. Có câu chuyện tức cười mình hay kể trong những buổi học đó. Mình nói có một bà già kia, bà tới bà than phiền sư phụ, bà nói thưa thầy, con khốn khổ 40 năm nay thầy. Con chịu đựng ông chồng con mỏi mệt lắm rồi. Ông thầy nghe đệ tử mình than cũng thấy tội nghiệp chắc lưỡi, ôi tội nghiệp con vậy. Sao phải chịu đựng nhiều vậy? Nói nhưng mà thưa thầy, con hạnh phúc rồi, bây giờ hết chịu đựng rồi. Ông ơi, ủa sao hay vậy? Tự nhiên đổ thai hả? Nói không thầy, 40 năm nay con chịu đựng ông chồng con mỗi khi ngủ nghiến răng. Mà nghiến răng là cũng sợ lắm. Nó nói, ồ, thế bữa nay không hết nghiến răng. Nó không, rụng hết răng rồi. Không còn cái răng nào. Ồ, quá ra là vậy. Thưa các vị, hình dung rằng đời người của mình chịu đựng 40 năm về cái tội là ông chồng ngủ nghiến răng. Các vị thấy chịu nổi không? Trong khi đó, cái biện pháp đơn giản vô cùng, đâu cần phải bực mình, đâu cần phải chịu đựng chê. Điều thứ nhất, mình giải thích cái điều này nó rất là bình thường, nhưng mà để cho các vị ý thức nghe. Mọi thứ thưa các vị, dần dần các vị không thấy nó là một loại chướng ngại, các vị chấp nhận như bản chất sự việc đó, nó đến với các vị bình thường, thì không còn sự chịu đựng, mà chịu đựng nó không có nơi tâm thức các vị. Tự nhiên lòng các vị nhẹ, lỏng ra. Điều này không phải mình dùng lý lẽ gì cưỡng lý đâu nghe. Các vị biết rằng là những ngôi nhà nó ở gần với những cái tuyến đường xe lửa, mà tuyến đường xe lửa nó về tới trạm rồi thì nó hú còi in ỏi, cái chịu nổi đâu. Thế rồi hai bên đường xe lửa đó, dân nó về nhà đi hết à? Không, nó vẫn ở đây, nó vẫn sống nhăn. Đời ông, đời cha, đời con, đời cái, thưa các vị, nó vẫn cứ vậy. Thế thì hỏi cho rằng với chúng ta từ người phương xa tới, nửa đêm là ta nghe tiếng còi như vậy, ta chịu nổi không? Không. Thế nhưng mà người đó, nó nói có gì đâu. Cái điều này mình chứng nghiệm nghe. Thưa các vị, có lần đó mình đi ra Nha Trang, mình ở gần một cái toa tàu để đợi cái chuyến tàu lửa đi Nha Trang thôi. Mình thức ngủ rực. Tới chừng sáng vậy, ông chủ nhà nói thưa thầy, đêm nay thì ngủ ngon không? Mình trợn mắt, nó ngon như mà ngon. Xe lửa cứ 15-20 phút, tàu hỏa nó cứ gầm gừ, nó rú còi, ông ngủ được hả? Nó trời, ở đây ta ngủ ai cũng ngon hết thầy. Thì các vị thấy rõ ràng rằng họ không có sự chịu đựng nghe. Tại họ mặc nhiên coi nó chuyện bình thường. Từ bài học này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, hoàn cảnh thì như nhau. Thế nhưng các vị đổi cái tâm của các vị thì hoàn cảnh nó liền khác đó. Một người bằng hữu vô cùng khó chịu ở với mình. Mình nghĩ rằng là phải làm sao tống cái của nợ này đi cho rồi. Nhưng mà tống làm sao được. Thế thì cái phương pháp hay nhất là mình không có cần làm gì cả. Mình chấp nhận con người kia như vậy thì mọi chuyện tự nhiên nó yên hàng vô sự nghe. Không có nỗi chịu đựng trong ta. Không làm thêm sự bức xúc. Không chồng lên tâm thức khó chịu của ta một cái nỗi niềm khó chịu nữa. Thì các vị đã làm lỏng nhẹ. Đã giải tỏa được cái bực mình khó chịu bức xúc. Thế thì lòng bình an. Lòng bình an thì tạo thành cái chi? Cả không gian bình an. Ai nhờ điều này? Ta nhờ chứ ai nhờ. Cho nên không cần đổi thay hoàn cảnh, hãy đổi thay tâm. Hãy đổi thay tâm. Các vị không đổi thay tâm thì cho dù các vị lên thiên giới, mình không nói trần gian nữa nghe, nơi đó tưởng y y chí, tưởng thực tương lai đó, thế nhưng mà lên đó rồi mình cũng bất mãn à. Nó là như vậy. Đây là cái nét đầu tiên mình gợi ý để đi vô cái văn bản hôm nay chúng ta học. Rồi mình xóa ngay, kiếm chuyện nói tiếp. Chúng ta đi vô cái phần thứ hai. Mình nói về nội dung, nhắc là cái văn bản thi như mà cần. Thế thì chúng rằng là chúng ta sẽ đi vô hai nét. Mình nói về cái phần đầu này, tức là chúng ta đi vô cái phần ban đầu mình gợi ý ra nơi đây. Cái nguồn cảm hứng của các vị thiền sư đối với quyển kinh này vô tận ạ. Rất là nhiều cái bài thi kệ từ nguồn cảm hứng của kinh Di Ma Cật này. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đọc vô Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập á, mình thấy nhiều quá. Và có những bài thơ quẩn áo vô cùng, nhưng mà mình dịch mình thấy ôi cũng rắc rối à. Dịch thành một thể thơ cho nó có nhạc điệu, lột được ý nghĩa thâm sâu thì nó quá khó, cho nên mình tuyển những cái bài nó dễ, nó vừa với cái tầm tri thức của mình dịch thôi. Nhưng mà cái nguồn cảm hứng từ cái bài kinh này rất là vô tận. Do vậy cho nên chúng ta có một cái phần này để gợi ra nơi đây. Và cái điều mình nói là nó có một dụng ý là để cho các vị tìm đọc vào cái văn bản kinh này nghe. Mình học vào Thi Ca Thiền. Cái may mắn của chúng ta là không phải cái nguồn thi ca này, nó từ nguồn cảm hứng của các vị thiền sư, mà nó lại là cái nguồn cảm hứng từ cái nền tảng kinh văn Đại Thừa và từ nền tảng của những câu chuyện của Đức Thế Tôn. Nó làm thành cái nguồn cảm hứng rất là sâu xa. Và do vậy cho nên mình trích ra để cho các vị có được một cái niềm đam mê đi vào cái công trình học Phật nghe. Bằng không thì chúng ta học Phật nhưng mà lững đững lờ đờ, mình cứ nghe rồi mình tiếp thu thôi, trong khi các vị vận dụng cái niềm đam mê của các vị đi vô những cái công trình kinh văn rất là tuyệt vời. Nó làm cho mình giàu có nào không hay, làm cho cái chất lượng hiểu biết Phật pháp của mình càng ngày càng rộng càng sâu nghe. Đó là cái lời giới thiệu của mình đối với cái chủ đề văn bản kinh Di Ma Cật được các thiền sư sử dụng, đều là do vì các ông có nhiều cảm hứng trong văn bản kinh này. Chúng ta cũng vậy, mình cũng có quyền đưa tâm thức mình đi vô để mình phát sinh những cái niềm cảm hứng rất lớn trong cái bài kinh nghe. Thế rồi mình trích ra đây vài câu chuyện gợi ý để cho các vị thấy là cái nguồn cảm hứng kinh văn này nó vô tận. Tức là những câu chuyện lý thú từ kinh văn. Câu chuyện gì lý thú đây? Câu chuyện thứ nhất, đó là câu chuyện trong cái phẩm Phật Quốc nghe. Cái từ Phật Quốc này chúng ta có thể dịch là cõi nước Phật, cõi nước chư Phật. Các vị biết rằng là Thế Tôn giảng xong một thời pháp rồi, chư thiên, các vị quỷ thần, các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn tràn đầy hỷ lạc, khen ngợi chư Như Lai. Và Đức Như Lai bảo rằng là ta đã hằng sa kiếp tu tập phước lành, cho nên khi ta thiết lập đạo tràng, xây dựng được một quốc độ để phổ biến chánh pháp á, thì chánh pháp đó không có người ác nè, cảnh giới vô cùng xinh đẹp nè, mười phương chư Như Lai đều như vậy. Tất cả quốc độ thành tựu đó đều từ công đức phước điền của các vị Như Lai tu tập ạ. Thế thì mình nói ra ngoài lề một chút về kinh văn. Các vị thấy rằng cảnh giới A-di-đà, trong kinh A-di-đà, do phước lực của Đức A-di-đà hằng sa kiếp tu tập, cho nên Ngài tạo thành một quốc độ, nơi đó vàng ròng, kim cương pha lê, ngọc ngà châu báu, đến nỗi rằng là cây nó cũng nói pháp, chim nó cũng nói pháp, ao thì ao thất bảo, người ta sinh ra trong hoa sen, không có ô uế, không có người nói tiếng thô, cảnh giới thanh tịnh, con người đẹp đẽ, tâm thức vô cùng là thiện lành. Thậm chí là loài chim chóc nơi đó không phải là do quả báo mà phát sinh làm loài động vật đâu, mà do phước lành của Như Lai làm thành những cái loại thú cầm như vậy để giảng pháp âm cho Như Lai. Và thưa các vị, thần lực của Như Lai tuyệt vời như vậy là từ phước lành của Ngài nghe. Cũng giống như thế giới công nghệ bây giờ, từ cái nền khoa học tiên tiến của nó có thể làm ra bao nhiêu việc. Điều này rất dễ hiểu. Thế rồi trong pháp hội của các vị thinh văn có một vị khởi tâm nghi ngờ rằng là Thế Tôn Như Lai của chúng ta, ông cũng tu hà sa kiếp đó. Thế nhưng mà sao cảnh giới ta bà của Ngài này là gò, này là nóng, này là ao bèo nước động, này là sình lầy, này là mùi hôi hám, này là tử thi, này là người vô cùng ác độc, này những nơi chiến tranh hoạn họa đau thương. Thế thì cảnh giới này dường như Như Lai tu hàng xa kiếp, nhưng mà phước đức của Ngài thua các vị Như Lai ở mười phương chăng? Đây là cái thắc mắc ở trong cái phẩm Phật Quát này. Trong khi đó, có một vị Lo Kế Phạm Vương, tức là một vị trời trên cảnh giới chư thiên xuống đó, này Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghĩ thế, Ngài thấy thế, nhưng mà riêng chúng tôi thì thấy cảnh giới Ta Bà của Đức Như Lai Thế Tôn tuyệt vời, đất bằng hoàng kim, lầu cát trang nghiêm mỹ lệ, không hề có cái chuyện là bụi bùn ô uế, không hề có con người ác độc, không hề có cái cảnh giới xấu xa hôi hám như ông thấy vậy đâu. Và Thế Tôn cũng thấy tâm thức của Ngài Xá Lợi Phất đang suy nghĩ điều đó nghe. Thưa các vị, sao nói Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, ông đừng tưởng cảnh giới Ta Bà của ta như ông thấy, ông hãy qua đây. Thế thì Đức Thế Tôn làm chi? Đưa ngón chân cái xuống chạm mặt đất thôi. Thưa các vị, thấy là cả hành tinh Ta Bà này biến đổi hết. Này vàng rồng trải mặt đất, này cây cối, này thú cầm, mọi thứ không khác gì, không thua kém gì cảnh giới của Đức A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc cả. Sau đó Thế Tôn mới nói một câu như chúng ta vừa trích đó, này Xá Lợi Phất, khi tâm tịnh thì quốc độ tịnh nghe. Tâm ông như vậy cho nên ông thấy cảnh giới như vậy. Tâm ông đạt đến cảnh giới chư Như Lai thì ông thấy cảnh giới này không phải cảnh giới Ta Bà. Đây là một câu chuyện lý thú của Kinh Văn nghe. Thế là từ câu chuyện này nó cho chúng ta bài học chi? Như mình vừa nói, thưa các vị, dĩ nhiên là tâm các vị làm ra mọi hoàn cảnh đó. Tâm ta như thế nào làm ra hoàn cảnh chung quanh ta như thế ấy. Dễ hiểu. Là một người có cái máu nghệ thuật thì thưa các vị, liền hắn vô cái vùng sình lầy nước động. Thế nhưng mà trong vòng chừng 3 ngày thôi là hắn đã làm cho cái không gian của nơi hắn ở trở thành cái chi? Có cái nét mỹ thuật. Dù cũng nơi sình lầy đó, nhà tranh vách đất đó, nhưng mà tự nhiên thưa các vị rằng là một vài cánh hoa rừng, một vài cái điều kiện rất ư là hẹp hòi của chúng nhà quê, nhưng mà người ta đến nhà hắn, người ta thấy khác với cái nhà của anh nhà nghèo vách đất nghe. Tự nhiên nó vậy à. Một tâm thức tràn đầy mỹ thuật thì họ ở đâu cái chất mỹ thuật nó theo họ. Một con người họ có cái máu mỹ thuật thì thưa các vị, họ có thể rời đất nước Hoa Kỳ, họ đến bất cứ vùng đất nào, thưa các vị, họ chỉ cần ngắt ống sậy thôi, họ đã làm được một cái kèn để thổi ra một nhạc điệu rồi nghe. Một chiếc lá có thể thổi thành bản nhạc. Nó là như vậy. Anh có hoa đẹp bao nhiêu tôi không biết, thế nhưng anh cho một cái tên nhà quê, nó không có mỹ thuật gì cả, để nó trang trí, nó cắm thì nó cắm, đâu có ra cái bình hoa gì đâu. Thế rồi ngắt vài cành hoa rừng cho một cái anh chàng có cái máu mỹ thuật, anh cắm vài cành hoa rừng trong một cái ống tre thôi, nó đã thành một tác phẩm nghệ thuật rồi nghe. Thế thì các vị biết rằng là tâm ra làm sao, biểu hiện cảnh trí ra làm vậy, là như vậy. Đây là dễ hiểu nhất ở tầng cảnh nghe. Tầng thâm sâu, thưa các vị, tâm người ta mà tràn đầy hạnh phúc thì thưa đại chúng rằng người ta đến bất cứ nơi đâu, cái năng lượng tâm thức lành của ta tự nhiên nó làm mát dịu cả vùng. Mình thì không thấy, mình chỉ cảm nhận được thôi. Điều này có thiệt nghe. Các vị đến với những gia đình mà họ sống rất là hài hòa, rất hạnh phúc, rất an lạc á. Các vị bước vô nhà, các vị thấy nó khác à. Nó có cái sự mát dịu, nó có cái sự đầm ấm, nó có sự hài hòa, làm cho mình cảm thấy thích ngồi lại. Thế thì cũ ngôi nhà đó rất sang trọng, có khi nó là điện đài mỹ lệ đó. Thế nhưng mà nơi đó nó đầy thảm sầu nè, nơi đó là nơi tranh chấp nè, nơi đó có án mạng đã từng xảy ra nè, người ta đã từng tự sát trong đó. Các vị bước vô, các vị nghe rần rợn ngay. Đời sống chúng ta, tâm thức chúng ta, nghĩ suy chúng ta, nó có một cái trường năng lượng nhất định, nó in dấu trong không gian, nó không tan đâu. Đến một già lam tự viện, nơi đó chư tăng tu tập hài hòa, an lạc, thanh tịnh, trang nghiêm, có năng lượng lành sự tu tập, thì thưa đại chúng rằng mình bước vô, Mình nghe giống như mình được tẩy gội dưới cái dòng sông Thanh Lương vậy. Thế cho nên, thưa các vị, đây là một câu chuyện ở trong Phẩm Phật Quốc cho chúng ta một cái nhìn đạo lý. Đó là phần mình gửi về cái câu chuyện lý thú. Câu chuyện thứ hai, cũng từ Kinh Di Ma Cật nghe. Cái này trong Phẩm Bồ Tát thì phải. Có một vị tên là Bồ Tát Trì Thế. Một hôm, Ma Ba Tuần dẫn xuống rất là nhiều nàng thiên nữ và ghé lại chỗ đạo tràng của Ngài Bồ Tát Trì Thế thăm ông. Ông thấy Ma Ba Tuần nhưng ông đâu có đủ thần lực để ông nhìn ra đây là Ma Ba Tuần đâu. Ông nói, này Thiên Đế, ông đã có phước lành làm thiên chủ một nơi, nhưng dục lạc nào cũng theo với sinh diệt mất còn phù hư nghe, cho nên rời bỏ ngũ dục phù hư tu tập đi. Nói theo chúng ta đó là mới gặp người ta chưa biết người ta là cái chi mà đại đầu thuyết pháp. Đây là cái dạng mấy ông thầy vớ vẩn nha. Bồ Tát cũng làm vô tình đang khó khăn như vậy. Không biết đó là ma. Thấy sang trọng đẹp đẽ lừng lững từ hư không hiện xuống và dẫn theo tới 12.000 thiên nữ. 12.000 thiên nữ. Cho nên ông thấy, ôi sao nhiều người đẹp quá. Mà có một Thiên Đế thôi thì tên này nó hưởng thụ dục lạc quá đáng, cho nên này Thiên Đế, dục lạc nào cũng phù hư. Đừng có vùi đầu trong cái chuyện hưởng thụ dục lạc này, hết phước cõi trời rớt xuống đò lạc đó. Thế nhưng mà thưa các vị, rủi ro làm sao gặp Ngài Di Ma Cật nhà ta, Ngài hiện thân tới, Ngài cũng gọi là sửa lỗ mũi. Cái từ Việt Nam các vị biết sửa lỗ mũi chứ hả? tức là trêu gạo, tức là làm bỉ mặt người ta đó, gọi là sửa mũi. Nói này Bồ Tát Trì Thế, không phải thiên chủ như ông nói đâu, đây là thiên ma đó. Và thiên ma này thưa các vị, thấy Ngài Trì Thế, ngài còn hiểu lầm đó, cho nên là ma vương nhà ta nói, tôi mang thiên nữ tới 12.000 cô con gái xinh như là người đẹp thời trang đây, nói theo cái từ chúng ta, xinh như những cô nàng người mẫu qua hậu Hoàng Vũ ạ, cúng dường như ngài 12.000. Thì thế nó, ôi cúng dường phi pháp, ta đâu có nhận, không mang về đi. À, thưa các vị, hai bên còn đang trả giá với nhau, tức là ông thì là cúng, ông nói thôi ta không cần, Ngài Di Ma Cật nhà ta hiện thân nói không cần phải lo, ông cúng cho ta, cúng cho ta, ta nhận hết. Thưa các vị, Ngài mới bảo Ngài Trì Thế rằng đây là thiên ma chứ không phải là đế thích như Ngài hiểu đâu. Và sau đó ta thấy Ngài Di Ma Cật, Ngài giảng một thời pháp. 12.000 ma dương kia, tức là 12.000 ma nữ sinh như mộng kia, quy y với Ngài Di Ma Cật hết. Và xin được theo hầu Ngài Di Ma Cật. Và thưa đại chúng rằng ma vương mất hồn chết rồi. Mình tưởng là đùa chơi, tức là tưởng phá rối Bồ Tát này, quá là mất đức 12.000 thiên ma đẹp đẽ. Ma vương quản hồn ở dưới nói, không được, các nàng mới về với ta. Ma nữ nói, đành rằng Ngài là chủ của tôi, nhưng bây giờ tôi đã quy y Phật, tôi theo Ngài Di Ma Cật thôi, Ngài đã hứa Ngài cúng Di Ma Cật rồi mà. Và lúc bấy giờ thì ma vương mất hồn, nó chết rồi. Chuyện này thất bại. Thưa các vị, sau đó rồi thì Ngài Di Ma Cật nói, này các chị không cần phải ở với ta, các chị hãy về lại Ma Cung đi. Ông thuyết cho thời pháp để những cô nàng kia thể ngộ được giáo lý. Sau đó thì ông nói rằng cứ về Ma Cung, cứ sống trong Ma Cung, và không vì lý do sống nơi Ma Cung mà trở ngại chi về cái việc là các cô tu tập, các cô hành Bồ Tát đạo, các cô hướng tâm về quả Bồ Đề đó nghe. Trong khi đó thì các cô có thể về Ma Cung, các cô tu tập cái pháp gọi là pháp vô tận đăng. Pháp vô tận đăng. Vô tận đăng là gì? Thưa các vị, là cái ngọn đèn cháy vô cùng nghe. Nó hàm nghĩa rằng một ngọn đèn mồi ra 10 ngọn đèn, 10 ngọn đèn mồi ra 100 ngọn đèn, nó thành vô tận. Nó hàm nghĩa rằng là các chị cứ về Ma Cung, cứ hành trì Phật Pháp theo với bản nguyện của Bồ Tát tu tập, tự nhiên cái năng lượng lành, tự nhiên chánh pháp của Như Lai lan rộng khắp cung ma, Từ một người mà sống như vậy làm thành cái chi? Làm thành sự lan tỏa tới 1.000.000 người, cho nên gọi là pháp môn vô tận đăng. Truyền đạt pháp môn này xong rồi thì 12.000 ma nữ theo theo ma vương về cung ma. Và thưa các vị, chắc chắn rằng là cung ma đó trở thành chi? Trở thành đạo tràng Bồ Tát nghe. Đây là câu chuyện lý thuyết thứ hai từ trong phẩm Bồ Tát. Kể thêm câu chuyện nữa thôi nghe, thấy gần tới giờ rồi. Câu chuyện thứ ba, cái câu chuyện này rất là lý thú, là thiên nữ tán hoa nghe, tức là thiên nữ trải qua cúng dường. Cái văn hóa của Phật giáo Đại Thừa nó thấm vào cái chất văn hóa của Trung Hoa rất nặng ấy. Các vị thấy trong những cái lục bình mà trên trời có nàng thiên nữ trải qua, dưới này có ông cư sĩ, rồi có ông thầy tu phủ áo như này, là câu chuyện trích ra từ đây đó. Tôi không nhớ phẩm nào. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là Ngài Xá Lợi Phất sau khi đấu khẩu với một thiên nữ, đấu khẩu lại. Cái điều này dường như là họ hạ giá các vị thánh Thinh Văn Tăng của Đức Như Lai đó nghe. Đến độ bậc đại trí tuệ mà cãi lộn không hơn một thiên nữ là các vị thấy hạ giá vô cùng. Cho nên phần lớn á, một số các thầy ngày xưa huynh đệ với mình ở chân không nói tôi thề với lòng rằng không học kinh Di Ma Cật á. Nói sao kỳ vậy? Nó thầy coi thập đại đệ tử Như Lai mà thua cái bà thiên nữ tức chết đi chứ. Huống nữa là thua các ông cư sĩ nữa cho nên không học. Ông cụ dạy cứ dạy kệ ông cụ, tôi không học. Hạ giá các vị tăng quá đi. Nhưng mà thưa các vị, cái quan trọng là mình học đạo lý trong đó chứ mình học chi vào cái chuyện thì không quan trọng nghe. Mình trở lại đây nói chuyện về Ngài Xá Lợi Phất. Thưa đại chúng rằng là đấu lý với nhau về Phật Pháp thua bà thiên nữ. Các ông đặt ra câu là cô giỏi như vậy, Phật Pháp thâm sâu như vậy, tu tập hằng sa kiếp như vậy, tại sao không có biến đổi thân nữ làm thân nam đi? Còn là thân nữ, mà kinh văn dạy thì thân nữ vô cùng là chi? Vô cùng hạn chế, không có khả năng làm thiên đế, không khả năng làm ma vương, không khả năng làm Phật, không khả năng làm chuyển lương thánh vương. Tức là rất nhiều hạn chế như vậy. Cô nói cô thông thạo đạo lý nè, cô tu từ hàng xa kiếp nè, hầu nhiều nghìn đức Phật nè, tại sao không đổi thân nữ làm thân nam? Là chuyện gì phát sinh? Chuyện tức cười nó là thưa các vị. Tự nhiên là bà chỉ cần tăng hắn tiếng thôi, cái tự nhiên Ngài Xá Lợi Phất ta thành thiên nữ, còn thiên nữ thành Xá Lợi Phất mất. Thế là thiên nữ hả? Tại sao Ngài bây giờ là thiên nữ vậy? Nó nói tôi đâu biết. Tự nhiên tôi gọi là đổi giới tính là không hay, tự nhiên thành một thiên nữ là không hay. Sau đó thì thiên nữ mới giảng cho ông bài pháp, tức là lên lớp trong một trận. Đối với Bồ Đề Tâm, đối với công phu tu, đối với năng lực giải thoát, đối với con người đạt được sự vô ngã rồi thì không có nam và nữ, không có ô uế, không có thánh và phàm, không có niết bàn và sinh tử nữa nghe. Thân nam nữ chỉ là sự biểu hiện nhất thời. Nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta thì chúng ta đã từng trải qua hằng sa kiếp. Có lúc làm nữ, có lúc làm nam, có lúc làm thiên đế, có lúc làm quỷ dữ mà. Hay nói cái từ dễ hiểu là, thưa các vị, cảnh giới này là cảnh giới của phàm thánh đồng cư nghe. Có khi thân người ta là nam, nhưng tâm ta là nữ. Có trường hợp này không? Có. Có khi thân là nữ, nhưng mà tâm của họ là trượng phu đó. Có trường hợp này không? Có luôn, có luôn. Và ngay nơi sinh thân này, thưa các vị, nó đã mang cái nội hàm rất là nhiều tầng của tâm thức biểu lộ, chứ nó có phải là nam hoàn toàn, nữ hoàn toàn đâu. Và đạt đến cực cùng của sự giác ngộ rồi thì thưa các vị, cái biên giới của nam và nữ xóa sạch nhé. Không còn nam và nữ. Ta thấy nam và nữ là thấy con mắt nghiệp của ta. Do vậy cho nên Bồ Tát đạt cái cảnh giới của công phu tu rồi thì Ngài có thể ưng làm thân nam thì làm thân nam, ưng làm thân nữ thì làm thân nữ như Bồ Tát Quan Thế Âm. Trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, vị thiên nữ này trêu Ngài Xá Lợi Phất thôi, nhưng mà cuối cùng là trả Ngài về thành một hình hài Xá Lợi Phất. Sau đó thì cô rải mưa hoa cúng dường đầy trời hết. Mạng Đà La rơi đầy hết. Và chư đệ tử Như Lai Thưa các vị là các vị Bồ Tát thì hoa nó rớt trên áo ổng rớt xuống hết. Thế nhưng các vị Thanh Văn thì hoa nó rớt cái nó dính luôn. Dính luôn, phủ vậy không rớt. Ngài Xá Lợi Phất nói, kinh ngạc, tại sao hoa lại dính áo tôi như thế này? Là Thanh Văn tăng giữ giới, ngửi mùi hương là phạm tội, mà huống nữa là hoa dính đầy áo là nghĩa lý gì? Và thưa các vị là thiên nữ này mới bảo rằng là do vì tâm Ngài chấp trước cho nên hoa nó dính. Các vị Bồ Tát tâm không chấp trước, cho nên mọi thứ rớt vào đều trôi xuôi như nước rớt vào lá sen thôi. Đây là câu chuyện thứ ba rất là lý thú. Còn nhiều câu chuyện lý thú. Thưa đại chúng rằng là Kinh Diêm Ma Cật nó như một bộ phim nghe. Các vị đọc vô, các vị lượm những câu chuyện lý thú này, các vị có thể cười mình được. Tất nhiên cái điều mình thưa nó là thế này. Trong mỗi câu chuyện nó đều chứa cái đạo lý rất là nguyên áo, chứ không phải là chỉ câu chuyện đùa nghe. Ví dụ, ngay cái phần đầu đã có những cái câu là Bồ Tát an trú nên đạo tràng hành đạo. Thế rồi khi các vị Thinh Văn Tăng đặt ra với Thế Tôn cái câu là thế nào là đạo tràng, Thế Tôn Ngài giải thích rằng là thâm tâm là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng á. Mình giải thích ba từ này thôi để các vị đi vô cái phần nguyên áo của giáo lý thôi. Một là thâm tâm này, trực tâm. Ba là bồ đề tâm. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm chính là đạo tràng. Chúng ta thì cứ nghĩ rằng đạo tràng là những nơi chốn hiện hữu bên ngoài. Đó là bồ đề đạo tràng, nơi Thế Tôn đã từng ngồi để chứng đạo. Nơi đó là những già lam tịnh địa, nơi đó phải có vài trăm mẫu đất, trang nghiêm thanh tịnh, có lầu cát nguy nga. À, thưa các vị, cái đó là đạo tràng bên ngoài nghe, không đúng với tinh thần của Kinh Diêm Ma Cật. Kinh Diêm Ma Cật thì bảo rằng là khi tâm anh chất trực ngay thẳng, một đường hướng về con đường tu tập không có công vại, thì ngay nơi đó là đạo tràng, là an trú ngay nơi đó thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ đó. Như Đức Thế Tôn ngồi trên tòa Kim Cang bên gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm chứng quả chánh giác, thì đạo tràng nó có hàm nghĩa là như vậy. Cái nơi Đức Thế Tôn ngồi để thành đạo. Chúng ta an trú ngay nơi trực tâm thì ngay nơi đó là đạo tràng, ta có thể đi thẳng một đường tới quả chánh giác. Ý thứ nhất dễ hiểu như vậy. Ý thứ hai, lòng tin tam bảo thâm sâu, lòng tin chánh pháp thâm sâu, nhất là liễu ngộ được tâm nghe. Biết rằng thân này thì sinh diệt nè, buồn vui này thì đến và đi nè, ý nghĩ này thì bồng bềnh không nắm bắt được nè, nhưng mà cái tâm nhận biết quan sát luôn chiếu sáng, không rời anh một phút giây nào. Ngay nơi cái hiểu biết này, thấu đạt được điều này, liễu ngộ được điều này, niềm tin thâm sâu với điều này, an trú ngay trong trạng thái tâm như vậy thì thành tựu giác ngộ. Cho nên gọi thâm tâm là đạo tràng nhé. Tất nhiên nó nhiều tầng. Cái tầng thâm tâm ban đầu đó là niềm tin tam bảo. Thâm tâm ban đầu đó là tin rằng chỉ có Phật Pháp cứu mình, chỉ có con đường này, con đường đạt đến Niết Bàn, con đường này chấm dứt tử sinh. Niềm tin đúng chánh pháp, đó là những bước căn bản ban đầu để mình có được thâm tâm. Nhưng mà cái tốt cùng của thâm tâm đó, nó hàm nghĩa rằng là tin rằng ngay nơi năm uẩn này, ngay nơi này sinh diệt này, có cái Phật tánh chưa từng sinh diệt. Vững niềm tin là một, mở được con mắt trí tuệ, nhận ra nó nơi chính tự thân ta, và tin vững chắc không có gì lai chuyển được, thì gọi là thâm tâm nghe. Bồ đề tâm, tâm giác ngộ, nó hàm nghĩa gì? Nhiều tầng nghĩa, nhưng mà tầng nghĩa ta có thể đi vô pháp hành trì, đó là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận, thì anh thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, mà không phải là anh. Anh là người đang quan sát nó. Nó là một xúc cảm đang sinh đang diệt. Còn ta không phải là xúc cảm nghe. Ta là tâm giác ngộ đang chiếu sáng nó, đang nhận biết sự có mặt của nó, sự ra đi của nó. Nó đến thì ta biết nó đến, nó đi mất thì ta biết nó đang đi mất. Trong trạng thái tâm nhận biết rộng lặng tự nhiên, hiện tiền ta đang sử dụng đây, đó gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm, an trú ngay nơi Bồ Đề Tâm này. thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, cho nên gọi rằng là Bồ Đề Tâm chính là đạo tràng. Không phải cần đi đến Ấn Độ để đảnh lễ nơi Bồ Đề Đạo Tràng chi cả, tại vì nơi tự tâm các vị đã có Bồ Đề Đạo Tràng rồi. Cũng chẳng cần tới ông thầy nào, ông so đầu thọ ký gì cả. Hiểu điều này thì thưa các vị, nơi đâu mà ta chẳng tu được? Tại vì lúc bây giờ các vị là thiện tri thức của chính các vị. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là văn bản Kinh Di Ma Cật này, ta chỉ cần làm một việc là đọc vào văn bản kinh, ghi lại những câu chuyện lý thú và tư duy nó, nghiền ngẫm nó, cộng với cái năng lực mình đọc học kinh văn bấy lâu nay, mình đối chiếu lại, mình sẽ nghiệm ra nhiều đạo lý thâm sâu u uẩn đang có mặt ở trong những câu chuyện Di Ma Cật. Chưa cần đi vào những câu rất ư là thâm sâu trong đó, chỉ cần những câu chuyện đầy lý thú thì các vị thấy mình học được vô vàn điều từ Kinh Di Ma Cật nghe. Trách gì các vị thiền sư, ông nào cũng có nhiều cảm hứng khi đọc Kinh Di Ma Cật. Do vậy cho nên có những bài thi kệ mà chúng ta học hôm nay, tất nhiên là mình chỉ giải thích sơ qua thôi, chứ còn mình chưa đi vô những bài thi kệ nghe. Chỉ mới kiếm ra chuyện nói dòng do thôi. Đã mất hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Giờ việc còn lại là phải nghỉ thôi. Tuần sau gặp lại, cũng vào ngày thứ bảy, chúng ta sẽ ôn lại những vấn đề này. Và hy vọng rằng trong 1 tuần lễ, các vị tìm tòi đọc vào Kinh Di Ma Cật nghe. Lý thú lắm. Dạ, lý thú lắm. Rất là nhiều câu chuyện nó gọi cho chúng ta nhiều cái hiểu biết về cái nền tảng kinh văn đại thừa. Mình có kinh nghiệm rằng là mình chọn những cái bài kinh mà nó nhiều lý thú, mình đọc để nhem thèm mình, tức là để gợi cái sự là đam mê của mình. Bằng không thì đọc vô kinh đại thừa các vị ngao ngán, giống như thuyền bị đi nước ngược vậy, nó nhảy sóng đi không được. Chọn những quyển kinh nhiều cảm hứng nhất để đi vô. Dừng lại nơi đây. Hẹn gặp đại chúng vào thứ bảy tuần sau. Vài câu kính nghiêm, thỉnh chuông và chúng ta nghỉ.